Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự lĩnh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là buổi phát thanh lần thứ 20 của Giờ Tin Yêu. Chúng tôi xin chân hạnh giới thiệu với quý vị chương 11 trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje 54. Chương này là phần phỏng vấn với cô Helena Vasin qua hai giọng đọc của
Nguyên Phan
và Kim Hà.
Kinh nguyện Đức Mẹ trao cho Helena. Helena, Đức Mẹ có đọc cho cháu chép một số kinh nguyện phải không?
Dạ có. Đức Mẹ bảo chúng cháu khẩn cầu Chúa Thánh Thần và cầu xin với trái tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chú thích. Trong tuần cửu nhật dọn lễ Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ bảo hãy cầu nguyện hơn nữa để được đổ tràn Thánh Thần trên gia đình và giáo xứ. Các con sẽ không tiếc công đâu. Thiên Chúa sẽ ân thưởng các con bằng những ân huệ, mà vì đó các con sẽ tôn vinh Người suốt đời không hết.
Cháu có nghĩ là các kinh nguyện Đức Mẹ soạn thì mạnh thế hơn kinh nguyện do người khác soạn ra không?
Đức Mẹ biết rõ Chúa Giêsu hơn bất cứ một người thế gian nào khác. Sách Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu do Đức Mẹ ngỏ lời. Đức Mẹ bảo Thiên Chúa lắng nghe hết mọi lời kinh nguyện. Kinh nguyện nào cũng đẹp lòng Thiên Chúa. Dâng mọi sự có trong trái tim mình là để có một trái tim thong dong và bình an. Tình thương, bình an và khiêm nhường sẽ nảy nở trong trái tim nhờ sự cầu nguyện.
Cháu hãy vui lòng đọc cho chúng tôi nghe các kinh đó, Helena.
Dạ. Kinh dâng mình cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Lạy trái tim vô nhiễm Mẹ Maria, trái tim nồng cháy tình nhân hậu, xin tỏ cho chúng con được thấy tình yêu của Mẹ. Ôi Mẹ Maria, chớ gì ngọn lửa trong trái tim Mẹ tỏa xuống trên toàn thể nhân loại. Chúng con yêu mến Mẹ nhiều, xin Mẹ hãy in vào trái tim chúng con một tình yêu chân thật, để chúng con hằng luôn khao khát Mẹ. Ôi Maria khiêm nhường và hiền lành trong lòng, xin Mẹ nhớ đến chúng con khi chúng con sa ngã trong tội lỗi. Mẹ biết loài người ai ai cũng đều phạm tội. Nhờ bởi trái tim vô nhiễm của Mẹ, hãy ban cho chúng con được mạnh mẽ trong tâm hồn. Xin Mẹ cho chúng con được luôn luôn cảm thấy lòng nhân hậu của trái tim từ mẫu Mẹ. Và chớ gì nhờ ngọn lửa từ trái tim Mẹ, chúng con được ăn năn hối cải. Amen.
cho thánh tâm Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết Chúa đầy tràn lòng thương xót và Chúa đã cho chúng con trái tim của Chúa, một trái tim bị cuốn đầy gai nhọn và tội lỗi của chúng con. Chúng con biết Chúa không ngừng nài van chúng con chớ lìa xa Chúa. Ôi Chúa Giêsu, xin nhớ đến chúng con những khi chúng con sống trong tội lỗi. Nhờ bởi trái tim Chúa, xin làm cho mọi người biết yêu thương nhau. Xin cất đi lòng thù hận khỏi nhân loại. Xin tỏ cho chúng con thấy tình yêu của Chúa. Hết thảy chúng con yêu mến Chúa và ước ao trái tim Chúa là đấng mục tử nhân lành chở che chúng con và giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự vào trong từng tâm hồn, xin gõ cửa lòng chúng con. Xin Chúa kiên nhẫn và đừng bao giờ bỏ cuộc. Cửa lòng chúng con vẫn còn đóng kín bởi không hiểu rõ tình yêu của Chúa. Xin Chúa tiếp tục gõ mãi. Ôi Chúa Giêsu nhân lành, hãy khiến trái tim chúng con mở ra đón rước Chúa, ít nhất trong lúc chúng con tưởng nhớ cuộc thương khó Chúa đã gánh chịu vì chúng con. Amen.
Lời nguyện cho bệnh nhân. Lạy Thiên Chúa con, người bệnh này đang ở trước mặt Chúa đây, để xin Chúa điều họ ước mong và điều họ cho là quan trọng nhất đối với họ. Lạy Thiên Chúa, xin làm cho các lời này được thấm nhập vào tâm can họ. Điều quan trọng là được lành mạnh phần tâm hồn. Lạy Chúa, nguyện thánh ý Chúa được thể hiện nơi họ trong mọi sự. Nếu Chúa muốn họ được khỏi bệnh, xin cho họ được khỏe lại. Nhưng nếu Chúa không muốn vậy, thì xin cho họ đủ sức tiếp tục phát thập giá của mình. Con cũng cầu Chúa cho chúng con là những kẻ hiện đang cầu thay nguyện giúp cho họ. Xin hãy thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con xứng đáng Chúa khấn ban lòng thương xót thánh thiện của Chúa qua chúng con. Xin Chúa che chở họ và giảm bớt các đau đớn của họ. Ước gì thánh ý Chúa được thể hiện nơi họ. Nguyện thánh danh Chúa qua họ được mọi người nhận biết. Xin Chúa phù hộ để họ can đảm vác thập giá của mình. Amen.
Helena, có bao giờ cháu nhận được những thông điệp đặc biệt của Đức Mẹ hoặc của Chúa Giêsu nói về tương lai chăng?
Đức Mẹ nói chúng ta phạm sai lầm khi lúc nào cũng nhìn về tương lai. Bởi như thế, con người chỉ nghĩ tới chiến tranh, tới sự trừng phạt và sự dữ. Đức Mẹ bảo nếu các con cứ nghĩ như vậy về chiến tranh, trừng phạt, trị tội và sự dữ, là các con đang đi đến đó. Phận sự của chúng ta là đón nhận sự bình an của Thiên Chúa, sống và quảng bá sự bình an đó. Thái độ duy nhất mà con cái Thiên Chúa phải có, đứng trước tương lai, đó là hy vọng sẽ được Chúa cứu thoát.
Marizana Vasily vốn tính trầm tư. Cô có đôi mắt đen nhìn xoáy và mái tóc đen dài duyên dáng. Cô nhỏ người và có phần mảnh dẻ so với khổ người cô Greza. Cô được Đức Mẹ tuyển chọn để cùng với Helena phụ trách ba nhóm cầu nguyện, gồm các bạn trẻ. Khác với Helena, là người dễ dàng bộc lộ cách hồn nhiên và hăng hái, Marizana lại thầm lặng và kín đáo. Khi được hỏi, cháu có thông điệp nào chia sẻ không? Cô mỉm cười nhã nhặn. Mặc dù có mặt trong mọi cuộc phỏng vấn, tôi đã thực hiện với Helena. Cô hiếm khi phát biểu. Cô phục vụ bữa ăn, chùi rửa, lau nhà. Chẳng ai biết cô có những ân huệ đặc biệt. Gia đình cô cũng tham gia việc phục vụ. Họ làm việc, họ tươi cười, họ chúc phúc cho mọi người. Marijana không tỏ lộ mình cách nào cả, trừ phi ai đó may mắn bắt gặp một thoáng nhìn trong ánh mắt cô. Lúc cô không cố giữ ý, trong ánh mắt ấy ẩn chứa chút gì đó của điều bí nhiệm mà cô đang mang trong lòng.
Đây là sứ điệp được chính cô trao đến chúng ta với cả tấm lòng đầy yêu thương và biết ơn. Nhìn lời cô nói, Đức Mẹ cảm ơn hết thảy chúng ta vì những hy sinh cầu nguyện và công việc mà ta đã, đang và sẽ tiếp tục làm. Mẹ xin chúng ta cầu nguyện nhiều hơn nữa. Dưới đây là cuộc phỏng vấn ngắn ngủi với Marijana.
Marijana, cháu cũng thấy Đức Mẹ phải không?
Dạ phải, nhưng là ở tận trong lòng cháu, không thấy ở ngoài như thấy một người thường.
Thế cháu có nghe tiếng Đức Mẹ không?
Dạ có, khi cháu cầu nguyện thật sâu lắng.
Phải chăng vì thế mà cháu giữ sự thầm lặng?
Nếu cháu nói chuyện, cháu sẽ không nghe được.
Đức Mẹ nói với cháu điều gì?
Mẹ nói rất nhiều điều. Mẹ luôn luôn tỏ ra sung sướng khi cháu dâng các việc hy sinh cho người.
Những hy sinh nào vậy?
Phần lớn là ăn chay bằng bánh mì và nước lã.
Thế cháu có hy sinh kẹo bánh không?
Dạ có.
Đức Mẹ thích điều đó không?
Dạ thích. Đức Mẹ xin chúng cháu hy sinh từ bỏ những điều chúng cháu thật sự rất yêu thích vì lòng mến Thiên Chúa.
Cháu có xem truyền hình bao giờ không?
Dạ thỉnh thoảng thôi.
Thế chương trình nào cháu ưa thích?
Cháu thích xem thể thao.
Cháu thích môn thể thao nào?
Đá bóng. Riêng đối với cháu, Đức Mẹ chỉ bảo phải đặt việc cầu nguyện lên đầu hết. Mẹ không bảo cháu phải bỏ đi các sự khác, ngay cả việc xem truyền hình hoặc làm những việc khác, miễn là không phải việc tội lỗi là được rồi. Có lẽ Marijana muốn nói là Đức Mẹ không cấm xem truyền hình, nhưng vẫn dặn là đừng xem nhiều và thường xuyên. Vì có lần mẹ nói với nhóm cầu nguyện của Helena hãy tắt truyền hình và đừng xem báo. Vì nếu các con xem truyền hình, đọc báo nhiều, đầu óc các con sẽ đầy những tin tức, thì sẽ không còn chỗ nào cho mẹ ở trong trái tim của các con nữa.
Cháu có dự định lên đại học không?
Dạ không.
Thế cháu định làm gì trong những năm tháng cuộc đời còn ở phía trước?
Cháu muốn sống chung tín với Thiên Chúa.
Cháu định đi tu hay lập gia đình?
Cháu không biết nữa.
Cháu không biết nữa hả? Cháu có bồ chưa?
Cháu chẳng có ai để đi chơi chung cùng.
Những ngày đầu nghe tiếng bên trong. Làm thế nào cháu được tham dự vào các hiện tượng bí nhiệm lạ thường này?
Cháu khởi sự cầu nguyện với Helena khi bạn ấy kể cho cháu biết bạn ấy được nghe tiếng nói ở bên trong khi ở trường học của bạn.
Lúc đó cháu bao nhiêu tuổi?
Dạ 9 tuổi. Chú thích: Crucifix, tức là tượng Chúa chịu nạn, tức là gồm cả thập giá và thân mình Chúa chịu đóng đanh ở trên đó.
Lúc ấy cháu cầu nguyện nhiều không?
Dạ ít nhất là 1 giờ mỗi ngày. Đôi khi Helena và cháu không thích nhau lắm, có cả khi bất hòa nữa. Nhưng Đức Mẹ nói với cháu, người thương yêu cháu nhiều, người muốn chúng cháu là bạn của nhau. Có một hôm, Helena đến nhà cháu và nói Đức Mẹ muốn tặng chúng cháu một món quà lớn.
Món quà đó là gì?
Đức Mẹ cho cháu một tượng Chúa chịu nạn.
Tượng ấy như thế nào vậy?
Đơn sơ thôi, nhưng chỉ khi nào cháu cầu nguyện nhiều cháu mới nhìn thấy nó. Tượng ấy giúp cho cháu cầm lòng cầm trí.
Người khác cũng có thể thấy được tượng ấy chứ?
Dạ không, đây là món quà Đức Mẹ tặng riêng cho cháu mà thôi.
Phải chăng cháu thường xuyên thấy Đức Mẹ?
Dạ không, chỉ khi nào cháu cầu nguyện thật sâu lắng.
Thế Đức Mẹ trông ra sao khi cháu nhìn thấy người?
Mẹ mặc toàn đồ trắng với một chuỗi tràng hạt mân côi nơi tay trái, một chiều thiên 12 ngôi sao trên đầu.
Hiện cháu còn được ơn nghe tiếng nói bên trong nữa không?
Dạ còn, khi họp nhóm cầu nguyện và cả khi cháu cầu nguyện riêng. Chú thích: cha Tomislav giúp chúng cháu hiểu thêm tiếng nói ấy là nghĩa gì, vì chúng cháu cảm thấy như một tiếng nói, như một ơn soi sáng mà chúng cháu không có quyền kiểm soát được và chỉ xảy ra khi cầu nguyện thật là thâm sâu.
Khi các nhóm cầu nguyện của cháu có nhắm mục đích gì chứ?
Vâng, các nhóm của chúng cháu có ý muốn trở nên một dấu chỉ lớn về tình thương cho thế giới.
Có bao giờ Đức Mẹ yêu cầu các cháu cầu nguyện đặc biệt cho người nào không?
Dạ có. Mẹ xin cầu nguyện riêng cho những người sẽ đến đây dạo này và cả những người đã đến đây dạo trước.
Cháu có biết tại sao người muốn các nhóm cầu nguyện của cháu cầu cho các khách hành hương đó không?
Dạ có. Đức Mẹ bảo rằng những người lặn lội tới chốn này là muốn tìm kiếm Thiên Chúa với một lòng thiết tha. Họ ra sức làm sao cảm nghiệm được sự hiện diện của người ở nơi đây và thông hiểu được lời của người. Mẹ xin chúng cháu, các con thân mến, các con phải trở nên đuốc sáng cho dân chúng. Hãy cầu nguyện để các con nhận ra Chúa Kitô trong mỗi người. Chú thích: có lẽ Đức Mẹ muốn các nhóm cầu nguyện cầu cho các người hành hương. Còn vì lẽ này, khi Đức Mẹ bắt đầu nói với Helena năm 1982 và với cháu là Marijana năm 1983, mọi việc tốt đẹp hơn bây giờ là năm 1993. Bởi vì dân chúng cầu nguyện nhiều hơn. Ngày nay, dân chúng quá bận bịu với đủ sự vật chất và đi nhà thờ ít hơn. Người ta phải hiểu đủ để đặt việc cầu nguyện lên hàng đầu. Mẹ nói với chúng ta như thế. Mẹ còn cảnh báo chúng ta rằng điều đó sẽ xảy ra ở nhiều nơi khác mà mẹ đã hiện ra trước đây. Và mẹ đã dặn bảo chúng ta là đừng quên các sứ điệp của mẹ. Đức Mẹ không chỉ nói chừng ấy, người còn bảo gia đình là trường dạy yêu thương. Chúng con không thể yêu thương người khác nếu các con không yêu thương anh chị em ruột và cha mẹ mình. Đức Mẹ còn dạy, đời sống chúng ta phải nên giống đời sống của mẹ, mà mẹ thì yêu thương hết mọi người. Mẹ dạy, hãy cầu nguyện, bằng đời sống các con phải nêu lên gương mẫu tốt. Hãy cầu nguyện cho những kẻ còn xa lìa Thiên Chúa, cho những người không cầu nguyện.
Hãy cầu nguyện cho giới trẻ, vì mẹ bảo giới trẻ là niềm hy vọng lớn của mẹ. Song tình trạng của thế giới ngày nay lại không tốt. Phải cầu nguyện cách riêng cho những bạn trẻ đang đi trên con đường lầm lạc của cuộc đời. Mẹ còn kêu gọi cầu nguyện cho mọi vấn đề của thế giới, nhưng không xác định là những vấn đề nào. Và còn phải cầu nguyện cho hòa bình nội tâm và rồi hòa bình trên thế giới.
Phần thứ ba, chẳng ai là con mẹ mà bị hư mất. Chương 12. Sau các em, những người hành hương đã đến. Mỗi lựa chọn của con người là mỗi nấc thang đưa họ lên thiên đàng. Trong những ngày đầu Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje, những câu chuyện được nói nhiều là Đức Mẹ hứa sẽ ban một món quà cho những người từ khắp thế giới hành hương đến đó. mẹ nói rõ món quà này là để cho mỗi khách hành hương trình dâng lên con chí thánh của người vào ngày phán xét riêng. Khi được hỏi, các em thị kiến trả lời rằng món quà đó chính là sự thánh thiện. Tất cả những người đến Medjugorje đều được mời uống dòng suối thánh thiện. Khi họ trở về nhà, đời sống của họ cách nào đó đã khác trước. Những người ngoài cuộc đã nhận xét thấy các sự thay đổi đó. Có lẽ một bằng chứng mạnh mẽ nhất về sự xác thật của những lần Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje là sự biến đổi đời sống của những người đã đến hành hương ở đó. Bởi Kinh Thánh có nói với chúng ta rằng cứ xem quả là biết cây. Xem ra, những người hành hương trở về nhà thường thường mang theo họ nhiều sự thấu hiểu, nhiều ánh sáng của Chúa. Họ như bị thúc bách phải loan truyền tin mừng, lập nhóm cầu nguyện, ăn chay và quay lại Medjugorje. Lý do ngấm ngầm dường như là vì họ đã kinh nghiệm được ở nơi đó một sự bình an không sao giải thích được. Có người nói, một khi bạn nếm được hương vị của sự bình an đó, thì chẳng còn gì khác làm cho bạn thỏa mãn nữa.
Một hiệu quả khác khi hành hương đến Medjugorje là cái ham muốn tìm kiếm và vâng phục ý Thiên Chúa. Những người đi hành hương trở về thường nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, trải dài từ đời này đến đời nọ cho những ai tìm kiếm thánh ý của Người. Họ nói họ đã khám phá được tình yêu đối với Chúa Cha hằng sống. Họ nói họ đã cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho con cái của Người ở Medjugorje. Đặc biệt là những ai tìm cách làm đẹp lòng người. Họ nói nhiều điều về Chúa, về Đức Mẹ, về cuộc sống trong Chúa, và cũng làm nhiều việc lành phúc đức, nhất là yêu thương, chia sẻ và làm chứng tá. Chúng tôi biết có người còn bỏ hết công ăn việc làm và hầu như suốt ngày rao truyền sứ điệp của Đức Mẹ cho người khác được ăn năn hối cải. Ngoài số người có may mắn đến được Medjugorje này, phải nói thêm số người, mặc dầu không thể đến tận nơi, nhưng theo dõi, tin và sống linh đạo, nếp sống đạo đức do các sứ điệp Medjugorje gây dựng nên và được truyền bá đến tai họ qua những sách vở báo chí, bằng video, bằng cassette, các đài truyền thanh, truyền hình, các trung tâm Medjugorje. Số người này có thể chắc chắn là nay đã nảy sinh hầu hết khắp năm châu bốn bể.
Các trung tâm Medjugorje được thiết lập khắp thế giới. Nhiều trung tâm hoạt động ngay trên bàn bếp. Những trung tâm khác, như các trung tâm ở Úc và Á Châu, thì tiến bộ đến nỗi người ta đã đến đây với cả một hệ thống truyền hình riêng để thu thập rồi phát đi những thông điệp của Mẹ Thiên Chúa cho mọi người trên trái đất. Trong hầu hết thành phố chính trên thế giới, có đường dây điện thoại để gọi xin các thông điệp hàng tháng mà cô Maria, một thị nhân, nhận từ Đức Mẹ, gửi cho thế giới.
Một sự thật hiển nhiên là những kẻ tội lỗi cũng đã đến Medjugorje như những người trung tín. Nhiều người đã xa lìa giáo hội hàng 50 năm, hoặc hơn nữa, cũng được thôi thúc và kéo đến các núi thánh. Thái độ của họ rất cởi mở. Một cụ già ở tuổi 80 đã đến, dù biết rằng mình chỉ còn sống mấy tuần nữa thôi. Cụ cố gắng lần cuối để tìm gặp Thiên Chúa cao cả của Abraham, Isaac và Jacob trước khi qua đời. Chuyến đi của cụ ra sao? Cụ nói, tôi nghe tiếng Chúa. Khi được hỏi nghe gì? Cụ già xúc động đến trào nước mắt. Cụ nói, tôi hỏi người, sao người lại bận lòng vì tôi? Sau bao năm trời đằng đẵng tôi chối bỏ sự hiện hữu của người. Thì Chúa bảo tôi, con là đứa con của giao ước vĩ đại giữa ta với dân ta. Tất cả con cái ta đều là tội nhân. Ăn năn thống hối chính là chọn ta, chọn đường lối của ta. Con chỉ có bình an ở nơi thánh ý ta. Rồi tôi hỏi người, bây giờ con vâng lời cha bằng cách nào? Và người bảo tôi, hãy cầu nguyện nhiều hơn, hỡi con ta. Cầu nguyện với niềm trông cậy mạnh mẽ vào lòng từ bi của ta. Lòng từ bi của ta là áo mặc của con hôm nay và cho đến đời đời. Tôi nghĩ đến công lý của người và tôi sợ, thì người lại phán, công lý của ta làm hoan lạc. Cứ xem nó sửa lại ngay ngắn chừng nào, cứ xem nó thanh tẩy sạch sẽ biết bao. Đừng tìm ta nơi này chỗ nọ, hãy tìm ta chính trong tâm hồn của con. Có một người hỏi, cụ có hỏi người về nhà thờ không? Ông cụ thở dài và đáp, có, tôi không đến nhà thờ từ khi tôi còn bé. Tôi cũng vẫn không đi nhà thờ sau khi cha mẹ tôi qua đời. Chúa bảo tôi, nhà thờ là nhà của con trên trần thế. Nhà thờ của ta ở nơi đâu, thì nhà con ở nơi đó. Một trong những người đang nghe cụ già mới hỏi, cụ cũng được thấy bụi gai đang cháy sao? Chẳng có ai cười vì câu nói này cả. Chúa thích. Điển tích rút từ sách Xuất Hành, chương thứ 3. Ông Môi-se thấy bụi gai cháy, dấu hiệu Thiên Chúa hiển linh. Bây giờ thì cụ già đang khóc và nói, tôi hỏi người, lạy cha, làm sao con tìm được cha? Người đáp, hỡi con, chính trong lòng con. Tôi hỏi người rằng, có muộn quá cho tôi không? Thì người nói, chẳng bao giờ gọi là quá muộn. Ngài nói, con ta ơi, hãy giữ lòng cho thanh sạch. Đừng để lòng con ngập tràn những ham muốn khoái lạc. Một tâm hồn thanh sạch là nơi ta ngự trị. Nhà tạm của đấng tối cao là thâm cung tâm hồn con, nơi đã được quét sạch khỏi những lo toan của trần ai tạm bợ. Bây giờ thì con đã rõ tại sao lòng con là trung tâm của sự bình an. Bây giờ mọi người đều khóc. Có người nào đó hỏi, thiên đàng là ngay đây phải không? Không ai trả lời.
Qua những em được thị kiến, Đức Mẹ bảo rằng mọi người trên trái đất giống như cụ già hành hương nói trên, chỉ còn khoảnh khắc 2 tuần lễ để sống, đều có vai trò phải đóng trong việc khai triển chương trình vĩ đại của Thiên Chúa nhằm cứu độ thế giới, là chương trình đang được bày tỏ tại Medjugorje. Đức Mẹ bảo chúng ta rằng mỗi đứa con của Chúa Cha hằng sống trên hành tinh này có những ân huệ tốt đẹp vô song trước nhan thánh Thiên Chúa. Mẹ nói Thiên Chúa cũng đã làm cho quỷ Lucifer đẹp đẽ lắm. Nhưng mẹ cảnh giác chúng ta rằng, quỷ Lucifer chỉ biết giữ những ân huệ cho chính mình. Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng, hết thảy quà tặng của Thiên Chúa ban cho là để chúng ta dùng trong nước của Thiên Chúa. Hễ chúng ta làm như Lucifer là ôm hết cho mình, thì những quà Chúa ban cho ta sẽ trở thành xiềng xích trói ta trong địa ngục. Nhưng nếu chúng ta sử dụng những quà Thiên Chúa ban tặng cho ta để làm rạng sáng vương quốc của người, thì các món quà kia sẽ trở thành những bậc thang cho ta bước vào thiên quốc. Tất cả thuộc về Thiên Chúa, trừ sự tự do là của con người.
Đức Mẹ là người mẹ dịu hiền, yêu thương con cái của người. Qua các thị nhân, người giải thích một cách đơn giản làm sao để sử dụng sự tự do của chúng ta. Hỡi các con yêu dấu, các con hãy luôn phó thác cho thánh ý của Thiên Chúa. Sự phó thác bao hàm sự tín nhiệm. Sự tín nhiệm bao hàm tình yêu. Hết thảy, con cái Thiên Chúa đều xứng đáng hưởng thiên đàng. Ta là nữ vương hòa bình, ta đem bình an đến cho các con cái của ta biết chạy đến cùng ta. Ta là mẹ của tất cả mọi người.
Một cách âu yếm, Đức Mẹ hướng con cái người về chính lời Chúa Giêsu đã nói từ trên thập giá. Mẹ kiên nhẫn giải thích rằng người là mẹ của sự sống, rằng mẹ che chở những con cái nào bằng lòng để mẹ chở che. Người hứa chẳng một ai trong số con cái của mẹ sẽ bị hư mất đâu. Người nài xin mọi người trên thế giới này bằng lòng để người làm mẹ của họ, mẹ của cuộc sống vĩnh cửu.
Mẹ kêu mời cầu nguyện, ăn chay, đền tội là những điều dẫn đến sự ăn năn trở lại, những điều dọn đường cho sự tha thứ tất cả lỗi lầm. Kết quả là sự bình an. Sự bình an đích thực, trước hết là trong mỗi tâm hồn, kế là trong mỗi gia đình, và cuối cùng là trên toàn thế giới. Và bằng cách nào?
Cần có đức tin đích thực. Đức Mẹ nói tất cả con cái của Thiên Chúa đều xứng đáng hưởng tình yêu. Tuy nhiên, để đón nhận tình yêu, để sống tình yêu, người giải thích rằng dân Thiên Chúa phải chọn lựa sống niềm tin. Khi con cái Thiên Chúa rời bỏ thánh ý của người mà đi, bởi không còn niềm tin, thì họ không cảm nghiệm được tình yêu của người và họ không được bình an. Những ai sống theo thánh ý của Thiên Chúa thì nếm được tình yêu và sự bình an. Mặc dầu họ có thể đau khổ một thời gian, nhưng họ liên lỉ cảm nghiệm được sự bình an của Thiên Chúa, và lòng họ sẽ ngập tràn thương yêu. Đức Mẹ hứa sẽ có bình an và yêu thương ở trong sự vâng phục thánh ý của Thiên Chúa.
Đức Mẹ, Đức Trinh Nữ được đầy ân sủng của Chúa, nên mẹ đem ánh sáng chan hòa đến hành tinh tăm tối này. Mẹ yêu cầu mọi người trên trái đất nên lợi dụng sự ích lợi của việc dâng mình cho trái tim vô nhiễm của người. Đây là cách phó thác bản thân và tương lai chúng ta cho mẹ Chúa Giêsu Kitô, đáp lại lời mời gọi của Chúa từ trên thánh giá. Hỡi con, tất cả các con của cha hằng hữu, này là mẹ con. Mẹ mời gọi, hãy dâng hiến toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm của mẹ. Bằng cách nào? Bằng một hành vi của ý chí tự do quyết định nơi mỗi người chúng ta. Việc đó làm được gì không? Nó sẽ mang lại hòa bình không? Đến nay, khoảng 25 triệu người đã đáp lời kêu gọi ấy. Phải chăng thời này là lúc trái tim mẹ toàn thắng, như chính Đức Mẹ đã báo trước tại Fatima?
Tại Medjugorje khẩn thiết kêu gọi mọi người quay nhìn lại và hướng mục đích về nước trời. người hướng tầm nhìn của con cái người về sự có thực của thế giới vô hình và về giao ước của Thiên Chúa với dân người. Một sự kiện đã được thực hiện thời xưa trong lịch sử, song nay vẫn có hiệu lực. Đức Mẹ yêu cầu con cái của người lấy lòng yêu mến mà chấp nhận sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa cùng sự cứu chuộc của người và tùy phục theo đường lối của người.
Những thị nhân ở Medjugorje hằng nói đi nói lại rằng Thiên Chúa hiện hữu và nhìn thấu suốt mọi sự. Các em còn nói rằng triều đình thiên quốc của Thiên Chúa quả là một thành phần của thế giới mà ta đang sống. Chú thích: Đức Mẹ đưa chúng ta về lại truyền thống kinh thánh về các thiên thần, được hình dung như triều đình của vua cả trời đất và được sai đi cứu giúp con cái của Chúa ở trần gian. Đó là cách biểu lộ sự quan phòng, săn sóc của Thiên Chúa đối với con cái trần thế của người. Đặc biệt có nhấn mạnh đến thiên thần bản mệnh, mà sách ông Tobia là một minh họa cụ thể về lý thú. Các em bảo chúng ta hãy quay lại với các thiên thần của Thiên Chúa, vì các thiên thần lấy làm hoan lạc vô cùng khi được phục vụ con cái Thiên Chúa trên thế giới này. Vậy hãy giao phó cho các thiên thần những dự án, trao cho các thiên thần những nhiệm vụ, nhìn coi và cảm nghiệm sự hiện diện của các ngài trong đời sống con người. Đức Mẹ kêu gọi mọi gia đình hãy quay lại với triều đình các thiên thần của Thiên Chúa. Thiên Chúa có ý muốn cho đời sống trên trái đất làm sao được êm đềm cho con cái của người. Đức Mẹ nói với chúng ta như thế.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 12 trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, nước Nam Tư. Xin quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.